Nam Mô A Di Đà Phật. Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 23. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn tờ thứ ba, điểm xuống hàng thứ tư, vẫn là đọc từ câu này: Hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Lần này ở Bổn Lâm cùng với các vị đồng tu nghiên cứu học tập Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, chính là vì chúng ta phải tường tận. Không chỉ phải tường tận, hơn nữa phải nỗ lực học tập cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thông thường chúng ta nêu ra cương yếu quan trọng nhất của nó chính là mười nguyện của Phổ Hiền. Mười nguyện phía trước đã giới thiệu sơ qua với các vị một số. Bảy điều phía trước, từ lễ kính, xưng tán, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, cho đến thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, bảy điều này là nguyện. Hơn nữa, trong mỗi một điều đều đầy đủ sáu điều khác. Đó mới là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Ba nguyện phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Trong hồi hướng, điều thứ nhất thường tùy Phật học chính là hồi hướng Bồ Đề. Hay nói cách khác, học Phật. Buổi chiều hôm nay, Lý cư sĩ giới thiệu hai vị đồng tu đến thăm tôi. Hiện tại họ cũng là đang làm công tác phúc lợi xã hội. Thế là nói đến Phật Pháp hóa đời sống. Ngày trước rất ít nghe nói đến. Nghe tôi giảng kinh, dường như Phật Pháp đều có thể áp dụng ngay trong đời sống. Họ rất hoan hỷ, cũng rất tán thán. Tôi nói với họ, Phật Pháp hóa đời sống, việc này không phải tôi nói, là Thích Ca Mâu Ni Phật vốn dĩ chính là đã nói như vậy. Chúng ta làm sao có thể đem công đức của Phật đoạt lấy làm của riêng mình chứ? Việc này là không thể được. Phật vốn dĩ đã nói như vậy. Người sau, ở đời sau, họ không chịu nói như vậy, vậy thì không còn cách nào. Chúng ta đã nói là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra cái ý như vậy. Nếu dùng lời hiện tại mà nói, nguyên chất không được sửa đổi cái ý của Phật. Người thế gian thông thường nói đến học Phật dường như đều cảm thấy kỳ lạ gì đó. Con người vì sao phải học Phật? Là một con người tốt, vì sao phải học Phật? Gần như học Phật là việc không bình thường. Đó là sinh ra hiểu lầm rất to lớn đối với Phật Pháp. Họ không biết được Phật là gì. Phật là trí tuệ. Học Phật chính là học trí tuệ. Học Phật chính là học giác ngộ. Học Phật chính là học tập qua một đời sống trí tuệ cao độ, chân thật, giác ngộ. Đây là việc rất bình thường. Làm gì có việc không bình thường chứ? Có thể thấy được xã hội hiểu đối với Phật Pháp. Thực tế ra là chúng ta chưa đem giáo nghĩa của Phật Pháp, đem nguyên ý của Phật Pháp nói ra cho mọi người nghe. Làm thế nào tuyên dương? Nhất định phải tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Tuân chính là tuân thủ, tu là học tập. Bồ Tát Phổ Hiền là mô phạm tốt cho chúng ta. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, các vị cần phải nên biết là lấy ba vị Bồ Tát làm tổng cương lĩnh: Phổ Hiền, Quán Âm, Văn Thù. Ba vị Bồ Tát này đại biểu Đại Thừa, tổng cương lĩnh tu học Phật Pháp. Bồ Tát Phổ Hiền là thực tiễn, nói được phải làm được, thấy được phải làm được. Văn Thù là biểu thị trí tuệ, Quan Âm là biểu thị từ bi. Ở trong Kinh Đại Thừa, Thế Tôn nói với chúng ta: mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều là vì tu học ba pháp môn này mới thành tựu được Phật quả vô thượng. Phật quả vô thượng, dùng lời hiện đại mà nói, là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Chúng ta dùng Phật quả vô thượng cái danh từ này, người thông thường họ nghe được không thể lý giải, vẫn không thể biết được hàm nghĩa chính xác trong danh từ này, vẫn cứ hiểu sai đi, cho rằng thành tựu trong tôn giáo. Họ không biết được đó là thành tựu học vấn đức hạnh ngay trong cuộc sống của chính mình. Cho nên đối với cách nói của người hiện tại, những danh từ thuật ngữ chuyên môn trong nhà Phật không thể không biến thành lời nói rõ hơn, để tránh mọi người nghe rồi sinh ra hiểu lầm. Cho nên hồi hướng chính là chúng ta có mong cầu. Hồi hướng Bồ Đề chính là chúng ta phải truy cầu trí tuệ cao độ, cứu cánh viên mãn. Thứ hai là hằng thuận chúng sanh. Ý nghĩa của điều này rất rõ ràng. Hồi hướng chúng sanh. Vì sao phải hồi hướng chúng sanh? Cái ý này phía trước đã nói qua với các vị. Đặc biệt ở trong Kinh Hoa Nghiêm, tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh cùng với chúng ta là một thể, cùng một tự tánh, cùng một chân tâm, cùng một lý thể biến hiện ra. Cảnh giới tuy là không giống nhau, thể là tương đồng, cũng giống như một thân thể chúng ta. Một thân thể này của chúng ta, nếu như muốn nói đây là tự thể của chính mình thì mọi người dễ hiểu. Trong thân thể có rất nhiều tổ hợp tế bào mà thành. Mỗi một tế bào đều là chính mình, đều không phải là người khác. Việc này mọi người khẳng định. Móng tay của chúng ta là chính mình. Tóc của chúng ta cũng là chính mình. Móng tay của chúng ta vì sao phải cắt bỏ nó? Không cần. Tóc của chúng ta cũng cắt bỏ, không cần. Chẳng phải đều là chính mình sao? Sau khi hiểu rõ đạo lý thô cạn này rồi, sau đó bạn tỉ mỉ mà nghĩ, tỉ mỉ mà quan sát. Trên kinh Phật nói với chúng ta, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tất cả là do ta. Đâu có chuyện là không quan tâm đến ta chứ. Tự tha không hai. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật là bình đẳng, cũng là một thể. Cho nên nhất định phải biết hồi hướng cho chúng sanh. Hồi hướng thế nào vậy? Chúng ta hãy tạm dùng lời đơn giản để nói, là lấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, quan tâm tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh chính là giúp đỡ chính mình. Không biết quan tâm chúng sanh, không biết giúp đỡ chúng sanh, thì người này là không biết quan tâm chính mình. Người thế gian thường nói, con người phải biết được tự yêu thương. Bạn chính mình phải biết yêu thương chính mình, phải biết tự trọng. Chính mình phải tôn trọng chính mình. Cái gì là chính mình? Tận hư không, khắp pháp giới là chính mình. Rất ít người hiểu được, rất ít người khẳng định. Nếu như chúng ta không lướt qua Kinh giáo Đại Thừa, chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta có cơ hội, có duyên phận tiếp xúc với Kinh giáo Đại Thừa. Cũng giống như trên kinh đã nói, đó là thiện căn phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp đã chín muồi, mới có cơ hội thù thắng này. Sau khi thông hiểu, chúng ta nhất định phải làm cho được. Phải quan tâm đối với xã hội, phải thương yêu đối với toàn thế giới. Hơn nữa, còn phải dùng tâm bình đẳng, không thể đi nồng kia nhạt. Đó là một đạo lý. Đạo lý phải tường tận. Trên sự thì sao? Trên sự đích thực có xa gần khác biệt. Vì sao có thể có sự khác biệt này? Bởi vì duyên khác nhau. Chúng ta giới thiệu Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, ngũ châu nhân quả. Trong ngũ châu nhân quả, có nhân quả khác biệt, có nhân quả bình đẳng. Tâm của chúng ta là bình đẳng. Nguyện là bình đẳng. Hiểu là bình đẳng. Tánh là bình đẳng. Thế nhưng, ở trong gia đình, cha mẹ rất gần với chúng ta. Đó chính là duyên phận. Vậy chúng ta phải thương yêu họ, giúp đỡ họ. Đương nhiên đầu tiên là cha mẹ. Sau đó, người trong nhà chúng ta, hàng xóm lân cận bà con trong làng, đó luôn là hơi xa một chút. Chính vì trên duyên không bình đẳng. Việc này các vị phải nên hiểu. Trên lý nhất định phải bình đẳng. Bình đẳng cùng khác biệt không hai. Ngay trong bình đẳng có khác biệt. Ngay trong khác biệt có bình đẳng. Nên gọi là viên dung không ngại hành bố, hành bố không ngại viên dung. Chúng ta phải tu học như vậy. Phải hoằng pháp lợi sanh như vậy. đó là hồi hướng chúng sanh. Điều sau cùng, phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng tự tánh, hồi hướng chân như. Cũng chính là nói, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều có thể tương ưng với tự tánh thì đúng. Đó là giới thiệu đơn giản mười cương lĩnh hành phổ hiền. Phía sau một cái chữ đức, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Chúng ta diễn giảng lần này chủ đề tổng cương lĩnh giảng kinh là tác sư tác phạm, học di nhân sư, hành di thế phạm. Chư Phật Bồ Tát ở trong chính pháp giới thì hiện ra nhiều hình tướng, chính là làm cho tất cả chúng sanh chưa từng giác ngộ, vẫn còn đang ở trong tình huống mê hoặc, biểu diễn cho chúng ta xem. Các ngài biểu diễn ra một người giác ngộ, biểu diễn ra một đời sống trí tuệ cao độ. Để chúng ta xem thấy, nghe thấy được, tiếp xúc được, trong lòng có cái cảm ngộ, có thể sanh tính tâm, có thể sanh hoan hỷ, hy vọng học tập với các ngài. Đó chính là đức của đại sĩ, đức của Phật Bồ Tát Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy, mười phương thế giới chư Phật phàm hãy dùng tâm thanh tịnh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm hạnh của họ tất nhiên cũng tương ưng với hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta gọi là cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu. Vậy thì chính xác câu kinh văn này chúng ta giới thiệu đến chỗ đây. Mời xem câu kế tiếp. Câu tiếp theo là hành nguyện công đức. Cụ túc vô lượng hành nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Vô lượng là hình dung nhiều, đích thực là vô lượng, không cách gì tính đếm. Vô lượng hạnh, vô lượng nguyện. Hạnh cùng nguyện đem cả thị đời sống của chúng ta đều bao gồm ở trong đó. Không chỉ là một đời này, bao gồm đời quá khứ, cũng bao gồm đời vị lai. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Chúng ta đời đời kiếp kiếp bao gồm tất cả tâm hạnh. Hai chữ này đều bao gồm hết. Cho nên bên trên để hai chữ vô lượng. Hiện tại hành của chúng ta, hành là hành vi đời sống. Trong Phật Pháp thường hay đem hành vi đời sống của chúng ta dùng ba chữ để khái quát, chính là thân, ngữ, ý. Chúng ta gọi là hành vi ba nghiệp. Thân là tạo tác của thân thể. Chúng ta gọi là động tác của thân thể. Ngữ là ngôn ngữ. Ý là tư tưởng, là kiến giải. Chúng ta gọi là khởi tâm động niệm. Bao gồm tất cả hành vi vô lượng vô biên, đều không ngoài ba loại lớn này. Chúng ta gọi là hành vi ba nghiệp. Hành vi ba nghiệp này phải tương ưng với 10 cương lĩnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu trái với 10 đại nguyện, 10 cương lĩnh này, thì hành vi này là sai lầm. Nếu không tương ưng với 10 cương lĩnh này, cái hành vi này là sai lầm. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta, nếu thảy đều tương ưng với 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cho dù không thể làm đến được tương ưng đầy đủ, cũng có thể làm đến được một trình độ tương ưng nào đó. Hoặc giả là sơ học chúng ta, một trình độ nào đó cũng không làm được, thế nhưng cũng có thể hướng đến phương hướng này, thuận theo mục tiêu này, vậy cũng được. Tuy là bạn vẫn chưa có đi, vẫn chưa có khởi bước, thế nhưng phương hướng của bạn đã rất chính xác rồi, vậy cũng được. Hành nguyện của bạn là chính xác. Đó chính là hành Phổ Hiền. Tất nhiên tiêu chuẩn hành Phổ Hiền là cao. Người tu học thông thường chúng ta, thực tế mà nói, rất khó đạt đến tiêu chuẩn của Ngài. Tiêu chuẩn của Ngài cũng có rất thấp, thấp nhất chúng ta cũng không thể đạt đến. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta thuận theo phương hướng đó, thuận theo mục tiêu. Những gì là phương hướng, những gì là mục tiêu? Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thế Tôn giảng cho chúng ta nghe ba loại tịnh nghiệp. Chính là phương hướng, chính là mục tiêu. Cho nên chúng ta học Phật phải từ đâu mà học? Ở trong chú giải của Đại sư Thiện Đạo, đặc biệt gì chúng ta nhấn mạnh phải tu từ tam phước. Tam phước, điều thứ nhất là phước báo nhân thiên, có 4 câu. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ. Người học Phật chúng ta, nếu như người cũng làm không tốt, vậy thì Phật Bồ Tát nhất định không có phần. Học làm Bồ Tát, học làm Phật, trước phải làm người cho tốt. Cho nên Ngài Đại sư Ấn Quang đề xướng giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt. Chúng ta đem giáo huấn của tổ sư phổ biến rộng lớn. Người làm tốt, việc thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu. 4 câu trong kinh nói hiếu dưỡng cha mẹ. Dưỡng, cái chữ này hay. Không chỉ phải dưỡng cái thân của cha mẹ, chăm sóc đi đứng đời sống tuổi già của cha mẹ, tuổi tác lớn rồi, thể lực suy yếu, cần có người chăm sóc. Đây là dưỡng cái thân của cha mẹ. Đời sống đi đứng chăm sóc rồi, nếu như cha mẹ thường hay lo buồn, vậy cũng là bất hiếu, chưa thể tận được hiếu. Cha mẹ lo buồn đối với những thứ nào? Đại khái rất khó xả, chính là con cháu. Nếu như con cái nhiều, con cái bất hòa, họ lo lắng. Con cái bất hòa, con cái đều thành gia rồi, giữa chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ cũng là buồn lo. Nếu như con cháu nhiều, quyến thuộc nhiều, cái mà họ buồn lo, phân tâm sẽ càng nhiều. Cho đi có thể biết, phải dưỡng cái tâm của cha mẹ, để cha mẹ không có lo buồn, hoan hỷ vui vẻ mà trải qua ngày tháng. Việc này thì không dễ. Không những gia đình hài hòa, thân tộc hòa thuận, bè bạn hòa kính, đi học ở trường tôn trọng lão sư, hòa thuận với các đồng học, hữu ái đồng học, làm việc ở trong xã hội tôn trọng người lãnh đạo của bạn, hòa thuận đối với đồng liêu của bạn, cha mẹ của bạn mới có thể an lòng. Cho nên Trung Quốc thời xưa, những người làm đế vương, vì quốc gia, vì địa phương, chọn ra nhân tài, lãnh đạo, họ đề bạt ra người thế nào vậy? Đề bạt hiếu tử, nên gọi là trung thần, xuất thân từ hiếu tử. Họ ở trong nhà có thể tận hiếu, được tuyển chọn ra, thì họ tự nhiên liền có thể tận trung đối với tổ quốc. Trung hiếu là một thể, trong đó không có giới hạn. Người thế gian nói hiếu, nhà nho nói hiếu, đạo gia nói hiếu, đại khái đến chỗ này có thể nói là rất viên mãn. Thế nhưng trong nhà Phật nói hiếu thì vẫn chưa được. Bạn làm như vậy, nếu như dùng tiêu chuẩn của nhà Phật để nói, bạn mới làm được đến 1/10 mà thôi. Vẫn còn 9/10 bạn chưa làm được. Thế nhưng 1/10 đối với người thế gian mà nói, vậy thì rất viên mãn rồi. Chúng ta xem thấy một gương đại hiếu Trung Quốc là vua Thuấn thời xưa, Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, vua Thuấn. Các vị đọc ở trong lịch sử Trung Quốc, vừa rồi phía trước đã nói, dưỡng cái thân của cha mẹ, dưỡng cái tâm của cha mẹ, ông thật đã làm được. Làm được rất viên mãn. Không chỉ người thời đó tán thán, người đời sau chúng ta xem thấy ghi chép đầy, tâm cung kính tự nhiên liền sanh khởi lên. Vì sao Phật Pháp nói bạn chưa tận được hiếu? Phật Pháp hiểu rõ tường tận, sinh mạng là vĩnh hằng, không phải một đời. Có đời quá khứ, có đời vị lai. Nếu như bạn để cho cha mẹ bạn vẫn cứ ở trong sáu cõi luân hồi, vậy thì bạn đại bất hiếu. Nếu muốn cha mẹ thoát khỏi sáu cõi luân hồi, phải làm thế nào? Trước tiên chính mình phải thoát khỏi sáu cõi luân hồi, bạn mới có thể giúp đỡ cha mẹ, bạn mới có thể giúp đỡ thân bạn quyến thuộc của bạn. Nếu bạn chính mình không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, chữ hiếu nói trong nhà Phật, vậy thì bạn còn kém quá xa. Chủ đề chính là nói đến phải dưỡng cái chí của cha mẹ. Cái ý nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Làm con cái có thể làm Bồ Tát, có thể làm Phật. Việc hiếu đối với cha mẹ mới xem là làm đến được viên mãn. Nếu lấy tiêu chuẩn của nhà Phật mà nói, nhất định phải chứng được quả Phật viên mãn, thì chữ hiếu này mới làm đến được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm, sanh tướng vô minh, chưa phá hiếu đạo còn kém quyết một phần, chưa làm đến được viên mãn. Đây là nhà Phật nói hiếu cùng nhà Nho nói hiếu, trên cảnh giới có chỗ không giống nhau. Thế nhưng Nho cùng Phật, học thuyết của họ, tu trì của họ, giáo học của họ đều là lý hiếu để làm căn bản, đều là kiến lập ở trên nền tảng của hiếu đạo, đó là giống nhau. Thế nhưng cảnh giới thì không giống nhau. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Đây là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Phật pháp khẳng định, người học Phật chúng ta cung kính đối với Phật, lạy Phật mỗi ngày, không cung kính đối với cha mẹ. Cho nên bạn học Phật học không thành. Các vị thử tỉ mỉ mà nghĩ tưởng xem, bạn học Phật học được mấy năm rồi, học được mấy mươi năm vẫn cứ là một phàm phu, chưa vào được cảnh giới của Phật. Do nguyên nhân gì? Bạn vừa mở đầu đã sai. Vậy nên làm thế nào? Cha mẹ ở nhà là hai vị Phật sống. Phật tượng gỗ xi măng bạn bái lại mỗi ngày, còn Phật sống thì không lại. Hey, bạn học thế nào vậy? Bạn làm sao có thể có được thành tựu? Chủ này không phải tôi dạy bạn, đây là Thế Tôn dạy cho chúng ta. Cha mẹ ở tại nhà là hai vị Phật sống. Tuy là không cần mỗi ngày sáng sớm thức dậy hướng đến cha mẹ dập đầu ba lạy, không cần phải vậy, cha mẹ cũng không hy vọng bạn làm như vậy. Cái tâm cung kính của bạn, tâm cung kính hiếu thuận đối với Phật đó, nhất định phải đối với cha mẹ như vậy. Người học Phật chúng ta mỗi ngày đều tụng khóa sớm, trước phải lễ Phật lễ kính. sau đó tụng kinh, niệm Phật, tam quy hồi hướng. Làm những thứ này để làm gì? Sau khi làm rồi, phải đem một bộ dùng ở ngay trong đời sống hôm nay. Cha mẹ là hai vị Phật sống. Ngoài cha mẹ ra, bao gồm tất cả chúng sanh đều là Phật. Vậy thì vào được cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Cha mẹ là Phật, người khác không phải là Phật. Việc này thông thường. Kinh Đại Thừa nói, nếu như bạn có thể đem tất cả chúng sanh đều xem là Phật, thì bạn vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái tâm cung kính này không có, vậy thì làm sao được? Phật là thầy giáo. Thầy giáo đặt ở ngôi thứ hai, cha mẹ đặt ở ngôi thứ nhất. Việc này là Phật dạy cho chúng ta. Cho nên, hiện tại chúng ta xem thấy rất nhiều gia đình, cha mẹ phản đối con cái học Phật. Có đạo lý hay không vậy? Có đạo lý. Cha mẹ thấy con cái, xem thấy pháp sư là sư phụ của họ đến rồi, liền cúi đầu kính lễ đối với họ, liền lập tức cung kính cúng dường. Khi cha mẹ muốn mua một ít đồ thì họ rất khó mà đưa tiền ra, sắc mặt cũng rất là khó coi. Người làm cha mẹ nghĩ đó là người ngoài, vì sao mà bạn thân thích đến như vậy? Ân dưỡng dục của cha mẹ đối với bạn thì thầy đều quên hết. Hòa thượng ở bên ngoài đó căn bản là không có liên quan gì với bạn, nói ra vài câu lừa dối bạn thì bạn liền tin tưởng họ như vậy. Thì làm sao không làm cho cha mẹ cảm thấy đau lòng chứ? Thì làm sao cha mẹ bằng lòng để con cái đi học Phật? Cho nên cha mẹ không hề làm sai. Sai ở đâu vậy? Sai ở pháp sư làm sai. Pháp sư không dạy, con cái sai rồi. Vì con cái không hiểu chuyện, không hiểu Phật Pháp. Bạn mỗi ngày cung kính đối với cha mẹ, mỗi ngày cúng dường bao đỏ đối với cha mẹ sẽ nói, con cái của tôi học Phật thật đúng. Họ liền khuyên mọi người học Phật, họ liền sẽ không chướng ngại. Mỗi ngày cho cha mẹ bao đỏ là đúng. Không cần phải nhiều, bạn thấy như các bạn cúng dường pháp sư vậy, trong bao đỏ đó 2 đồng, 3 đồng thì được rồi, bạn mỗi ngày được cúng dường như vậy. Không nên quên đi, bạn chính là tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Vậy thì bạn chính là cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Bạn học rồi mà không chịu làm thì làm sao được? Chưa làm thì sao? Thì bắt đầu từ sáng ngày mai phải làm. Vậy thì kinh này các vị không nghe suông, phải nỗ lực làm cho người trong gia đình bạn đều sanh tâm hoan hỷ. Bạn học Phật rồi, người cả nhà đều hoan hỷ, người cả nhà đều học Phật. Sau đó mới khuyên cha mẹ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đó là đại hiếu. Cho nên, phụng sự sư trưởng, cha mẹ bạn sẽ không phản đối bạn bái lão sư hay đi học Phật, sẽ không phản đối bạn. Lão sư cố gắng dạy bảo bạn phải nên làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào thương yêu anh em, có thể cùng xã hội đại chúng hòa thuận, cùng ở với nhau, hợp tác lẫn nhau. Xã hội này phồn vinh, làm khương dựng xã hội này an định, đó là giáo học. Vì lão sư này đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta học tập. Sau đó lại đem tâm lượng mở rộng ra, đó chính là pháp môn của Bồ Tát Quán Âm. Các vị phải nên biết hiếu thân tôn sư, phía trước là pháp môn địa tạng. Đổi tốt tâm địa của chúng ta, chuyển đổi tư tưởng hành vi. Khi vừa nâng lên là pháp môn Quán Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi. Từ tâm bất sát, bồi dưỡng tâm từ bi của bạn, mở rộng tâm từ bi của bạn. Từ bi chính là thương yêu. Người thế gian nói yêu, mọi người đều biết Kitô giáo nói bác ái. Kỳ thực hai chữ bác ái này là trong Phật Kinh. Bộ kinh nào vậy? Chính ngay trong bộ Kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta. Lịch sử của chúng ta sớm hơn Kitô giáo. Lý cách nói của người phương Tây chí ít cũng sớm hơn 5.000 năm. Nếu lý ghi chép của lịch sử Trung Quốc mà nói, vậy thì sớm hơn 1.000 năm. Phật Pháp vì sao không nói yêu? Yêu là cảm tình, cho nên mới đổi một tên gọi khác là từ bi. Từ bi là lý trí, yêu có lý tính, không phải yêu của cảm tình. Cho nên yêu của lý tính thì gọi là từ bi. Việc này chúng ta cần phải nên hiểu, phải bồi dưỡng tâm yêu thương, mở rộng tâm yêu thương. Trong đây cần phải thanh tịnh, cần phải bình đẳng. Sau đó dạy chúng ta áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày, tu 10 nghiệp thiện. Nhất định phải tuân thủ 10 nguyên tắc này. Thân không sát sanh, không tổn hại tất cả chúng sanh. Không những không sát hại chúng sanh, nếu như khiến cho chúng sanh phiền não, đều là lỗi lầm của chúng ta. Chỗ nào Bồ Tát ở thì có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cái đạo lý này phải hiểu, chúng ta phải nỗ lực mà học tập, phải đem nó làm cho được. Không trộm cắp, phạm vi trong đây rất là rộng lớn. Trên Kinh Phật đích thực phiên dịch là bất dư thủ. Vật có chủ, đồ vật đã có chủ, người chủ không đồng ý thì chúng ta không thể lấy đi. Không những không thể lấy mang đi, cũng không thể di động đó. Nếu như bạn dời động nó, tuy là bạn chưa dùng đến nó, thế nhưng khi người chủ đến muốn tìm cũng tìm không được, bạn cũng làm cho họ sanh phiền não, vậy thì cũng không được. Cho nên điều cấm giới này rất không dễ gì làm được. Người học Phật phải từ ngay chỗ này mà nỗ lực học tập làm theo. Không tà dâm, đó là đối với đồng tu tại gia. Người tu tại gia đều có chồng vợ, đều có hôn phối. Kết hợp của chồng vợ là đạo nghĩa, phải có nghĩa. Nhất định phải giữ lễ, phải giữ phép. Có tình, có nghĩa, có ân, có đức. Đây là thân thể tạo tác. Phật nêu ra cho chúng ta 3 nguyên tắc quan trọng. Lời nói thì rất dễ dàng phạm phải, cho nên lời nói Phật đã nói ra 4 điều. Không vọng ngữ. Không vọng ngữ chính là không lừa gạt người khác. Không hai lời. Hai lời chính là khiêu khích phải quấy. Không ác khẩu, ác khẩu chính là lời nói thô lỗ, làm cho người nghe rất là khó nghe. Thậm chí còn sanh ra lỗi lầm. Thứ tư, không thiêu dệt. Thiêu dệt là lời nói bóng bẩy ngon ngọt. Mê hoặc người khác. Loại này là thuộc về thiêu dệt. Như hiện tại, chúng ta xem thấy một số truyền hình, phim ảnh, ca múa, có lúc thì màu vàng, có lúc thì màu xám, loại này đều là thuộc về thêu dệt. Mà trong Phật Pháp đã nói, mọi người rất là thích nghe, bên trong dạy người đều không phải là chánh pháp. Điều là phá hoại đạo đức xã hội, chứ không phải xây dựng. Cho nên những thứ này chúng ta đều phải nên ít tiếp xúc. Chính mình càng không nên đi làm. Điều thứ ba nói ý nghiệp, chính là khởi tâm động niệm. Trong ý nghiệp nhất định phải học không tham, không sân, không si. Thuận cảnh, không sanh tâm tham ái. Nghịch cảnh cũng không khởi tâm sân hận. Đối với tất cả sự lý rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, đó là trí tuệ, vì chính là không mê, không sân, không tham, không si. Tham, sân, si gọi là ba độc, bao gồm tất cả ác pháp đều là từ tham, sân, si sanh ra. Cho nên tham, sân, si nhà Phật gọi là phiền não ba độc. Chúng ta ngay trong lúc giảng giải thường hay vận dụng danh từ hiện đại gọi là bệnh độc. Bệnh độc nghiêm trọng nhất gọi là tham sân si. Nếu như trong có tham sân si, ngoài có mê hoặc của năm dục sáu trần, con người này làm sao có thể chịu nổi? Thì họ làm sao mà không bị bệnh chứ? Không những thân phải bị bệnh, y báo cũng tùy theo đó mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng biến đi càng ngày càng xấu. Các vị hiện tại đều biết đại hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta thật ra mỗi năm ngày càng tệ đi. Đại hoàn cảnh sinh hoạt là gì? Là địa cầu. Hiện tại trong xã hội có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi. Địa cầu vì sao bệnh chứ? Bạn thấy khí hậu khác thường. Tai nạn triền miên. Hơn nữa, tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng nhiều hơn. Địa cầu này chân thật bệnh rồi. Địa cầu vì sao bệnh? Là tâm của chúng ta không tốt. Trong tâm của chúng ta có tham sân si, cho nên thân cũng có bệnh, hoàn cảnh đời sống cũng có bệnh. Đúng như là Phật Pháp đã nói, đời ác năm trược. Vì trước chúng ta đọc đời ác năm trược này không dễ gì cảm xúc được, cảm thấy cái thế gian này rất đẹp. Vì sao Phật lại nói thế giới này là đời ác năm trược? Ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này sâu sắc cảm nhận được Thích Ca Mâu Ni Phật thật rất trác tuyệt. Trí tuệ chân thật vào 3.000 năm trước đã biết được địa cầu của chúng ta bệnh rồi. chân thật là tướng, năm trược hiện tiền. Chúng ta có thể làm đến được bốn câu này: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiện tại phải làm ngay, phải nỗ lực chăm chỉ mà làm. Bằng niệm danh hiệu Phật này thì sẽ có tương ưng với Phật, cũng giống như điện báo vậy, đường truyền đã được thông. Chúng ta vừa niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật tới đó liền có cảm ứng. Nếu như bốn câu này bạn không làm được, bằng một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật, A Di Đà Phật một lời cũng không nghe thấy. Bên trong có chướng ngại, không thông, đường niệm tính không thông. Bạn cần phải làm cho được chỗ này, đó chính gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Việc này bạn làm không được. Một ngày niệm 10 vạn danh hiệu, Đại Đức Sư nói đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh không nhiều. Nguyên nhân do đâu? Chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không hiểu. Bạn hiểu được rồi, đem những lỗi lầm, thiếu sót thay đổi lại. Chúng ta cùng với A-di-đà Phật liền có thể giao thông, liền có thể qua lại. Ngay trong mỗi niệm liền có cảm ứng từ trên nền tảng này. Nền tảng phước đức trời người được nâng cao, vậy mới vào được cửa Phật. Vào cửa Phật, việc trước tiên phải quy y Tam Bảo. Cho nên trong phước thứ hai liền nói, liền giảng quy y, liền giảng trì giới, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Hiện tại ngay trong đồng tu chúng ta, người quy y Tam Bảo rất nhiều. Thế nhưng có thọ trì hay không chưa chắc. Tôi rất rõ ràng, rất tường tận. Ở trước mặt Phật, Bồ Tát phát thệ đã làm nghi thức quy y. Trên thực tế có quy hay không? Không hề quy. Có y hay không? Cũng không hề y. Đã làm một hình thức, làm ra dáng vẻ mà thôi. Vậy thì không thể dùng. Nhất định phải thọ trì. Cái gì gọi là thọ? Hoàn toàn tiếp nhận. Tiếp nhận hai chữ này lại không phải là dễ dàng. Nếu như đối với đạo lý của Tam Quy Y, bạn không thông hiểu, bạn không tường tận, hành pháp của Tam Quy chính là tác pháp thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Bạn không biết được thì bạn làm sao học tập? Công đức, lợi ích, cảnh giới, chỗ tốt của Tam Quy Y, bạn không biết được thì bạn làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ? Cho nên truyền thọ của Tam Quy nhất định phải giảng cho rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta cử hành nghi thức Tam Quy đều là rất nhiều người, thời gian thì rất ngắn, không cách gì giảng giải được một cách tường tận. Thế nhưng chúng ta cũng có phương pháp bổ cứu. Chúng ta có hai băng thu âm. Hiện tại nghe nói đã làm thành CD, âm chất đã tốt hơn nhiều. Còn có một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này căn cứ vào băng ghi âm mà viết ra. Cho nên đồng tu học Phật, không luận bạn đã quy y Phật rồi hoặc giả là vẫn chưa có quy y. Đây là bài khóa cần thiết của chúng ta. Chúng ta học Phật hiện tại có hai quyển sách nhỏ. Một quyển là Nhận thức Phật giáo, một quyển là Tam quy truyền thụ. Hai quyển này là bài khóa cần thiết. Nhất định phải làm cho thật rõ ràng, thật tường tận. Phật giáo rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Phật giáo phải tu học như thế nào? Đó chính là quy y. Tam quy y. Danh từ vào thời xưa, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vào thời đó giảng giải, mọi người đều có thể lý giải, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm, cho rằng Phật Pháp là tôn giáo mê tín. Cho nên hiện tại chúng ta đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo phải giảng cho thật là rõ ràng, thật là tường tận. Vào 1.300 năm trước, Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông Trung Quốc, ngài giảng quy y đã công dùng cái danh từ Phật Pháp Tăng này. Có thể thấy được cách nói phải khế cơ. Nhất định phải hiểu được khế cơ. Vì sao Đại sư Huệ Năng không nói Phật Pháp Tăng? Chúng ta phải nghĩ nhiều đến đạo lý này. Rất có thể nói Phật Pháp Tăng, thính chúng sanh ra hiểu lầm, không dễ dàng lý giải, không nhận được hiệu quả thực tế. Cho nên Đại sư ngài đổi lại, đổi thành giác chánh tịnh, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Phật là giác vậy, Pháp là chánh vậy, Tăng là thanh tịnh vậy. Cách nói này chúng ta nghe nói qua cảm thấy rất là dễ hiểu. Hơn nữa ba chữ này đều là lưu xuất ra từ tự tánh, không phải bên ngoài. Quy y giác là tự tánh giác. Do đây có thể biết quy y không phải là quy y người khác. Mỗi ngày chúng ta tu thời khóa sớm tối gọi là tam tự quy. Không phải các vị tụng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, không phải là quy y người khác. Chữ tự này là nói tự tánh. Phật là tự tánh giác. Pháp là tự tánh chánh. Tăng là tự tánh tịnh. Tự tánh tâm thanh tịnh. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật Đà, làm sao không bội phục đến năm dốc sát đất? Phật không hề dạy chúng ta quy y ngài, không hề có. Phật dạy chúng ta quy y tự tánh, tự tánh Tam Bảo. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.